phải là một thành phần chính thức của Phật giáo. Để đi xa hơn nữa, chúng ta cần phải phát nguyện quy y. Đây là cửa thứ nhất để đi vào tu tập đạo pháp của Phật giáo. Bởi vì quý đạo hữu biết rằng quý đạo hữu trước khi trở thành một người đệ tử trong 7 hàng đệ tử của Đức Thế Tôn, thì quý đạo hữu phải quy y cái đã. Mới có pháp danh là Diệu Hoa, có pháp danh là Nguyên Tịnh, có pháp danh là Quảng Long, có pháp danh là Tâm Hải, vân vân. Thì trước tiên đó là cái con đường đầu tiên, cái bước đầu tiên để chúng ta đi vào đạo. Khi quy y, chúng ta thề nguyện đi theo con đường không ra tai hại cho mình và người. Đó là ý nghĩa tinh yếu của sự quy y. Khi mà quý đạo hữu quy y, cái vị giới sư truyền giới cho quý đạo hữu đó có giảng cái ý nghĩa đó không? Có không? Quy y có nghĩa là trở về nương tựa nơi Phật, trở về nương tựa nơi Pháp, trở về nương tựa nơi Tăng, dĩ nhiên rồi. Nhưng mà quy y, cái tinh yếu của ý nghĩa quy y ở nơi đây là không làm hại cho mình và không làm hại cho người. Thế nào là không làm hại cho mình và thế nào là không làm hại cho người? Chỉ chừng ấy không thôi là chúng ta cũng đã thành Phật rồi. Chúng ta không làm hại cho mình có nghĩa là đến ngày ăn chay thì mình phải ăn chay, đến cái giờ ngồi thiền thì mình phải ngồi thiền, đến giờ niệm Phật thì mình phải niệm Phật, đến giờ đi làm các việc công đức bố thí cúng dường thì mình lại làm những công việc bố thí cúng dường. Đó là những điều mà không làm hại ở nơi mình. Còn nếu mà đến giờ ngồi thiền mà thấy cái lưng nó mỏi mỏi, thấy cái cuộn phim bữa nay sao thấy nó hay hay quá, thôi để ngồi coi đi thêm 15 phút nữa, tối ngày mai mình ngồi thế. Đến cái giờ niệm Phật, đáng lý ra mỗi đêm mình niệm 3 sâu chuỗi, ngày hôm nay mình niệm mới có sâu chuỗi rưỡi à. Mình thấy bạn của mình mới vừa gọi đến cú phone, đêm nay có cái party vui lắm, mời đi, mới có niệm 1 sâu rưỡi chuỗi thôi, cắt sâu rưỡi chuỗi đó, ngày mai mình niệm 4 sâu rưỡi chuỗi thế vô. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, ngày mai chắc gì mình đã niệm thế 4 sâu rưỡi không? Hay là ngày mai có một sự kiện khác lôi cuốn mình rồi, thôi cắt 4 sâu chuỗi rưỡi đó để ngày mốt mình niệm thế 8 sâu rưỡi chuỗi. 8 sâu chuỗi rưỡi. Đó, hồi nãy đi trên cái con đường với lời quý thầy nói chuyện, nói sao nói ngang, đi vô giảng đừng có bị lập đó, hoặc là đừng có bị sơ suất đó. Nhiều khi ở ngoài mình nói bình thường quá, đến khi vô giảng nói nhanh quá nó bị vấp. Mà đã cảnh cáo trước với nhau rồi đó. Khi quy y, chúng ta thề nguyện đi theo con đường không gây hại cho mình và không gây hại cho người. Đó là ý nghĩa tinh yếu của sự quy y. Chứ không phải là để được Đức Phật hay một vị thánh nào khác cứu giúp trong lúc khó khăn. Chúng ta phải tự tìm con đường hạnh phúc bằng cách tìm hiểu gốc rễ của khổ đau vốn phát sinh từ nghiệp xấu của mình. Khổ đau được phát sanh từ nơi nghiệp xấu. Khổ đau không thể phát sanh từ nơi nghiệp tốt. Vậy thì thưa quý đạo hữu, chúng ta có muốn cái nghiệp xấu phát sinh ra sự khổ đau của chúng ta không? Hay là chúng ta muốn trong cuộc đời này chúng ta có nhiều sự bình an và hạnh phúc được phát sinh từ nơi nghiệp tốt? Chắc chắn rằng dù quý đạo hữu không trả lời, nhưng quý đạo hữu cũng biết rằng suốt đời cầu mong trong cuộc sống này không bao giờ gặp những điều trái ý Phật lòng, không bao giờ gặp những điều khổ đau. Chúng tôi nhìn trên khuôn mặt của quý đạo hữu, chúng tôi đọc được tâm ý của quý Phật tử hết. Có mấy ai mà muốn mình mất tài sản không? Có mấy ai mà muốn con mình thi không đậu bác sĩ kỹ sư không? Không. Ai cũng muốn thành tựu những điều mà trong cuộc đời này mong muốn có. Vậy thì nếu mà chúng ta muốn thành tựu những cái nhân tốt để có được một cái kết quả tốt, thì trước tiên chúng ta phải tạo những điều tốt. Vậy thì những điều tốt đó được phát sinh từ nơi cái ý nghĩa của sự quy y. Nếu biết cách giải trừ nghiệp xấu qua thân khẩu ý, chúng ta sẽ tránh được hậu quả tệ hại của chúng, do đó loại trừ được nguyên nhân của sự khổ đau. Trên cái con đường tu tập có nghĩa là đẽo là gọt, những cái nhân xấu để chúng ta trở thành những cái nhân tốt. Động lực của việc quy y trong tinh thần của Đại Thừa Phật Giáo đó là tâm từ bi đối với chúng sinh trong luân hồi đau khổ và ý nguyện đạt giải thoát để giúp chúng sinh cùng giải thoát. Những cái ý niệm này nói tới nói lui, bộ kinh nào cũng nói hết. Tinh thần từ bi đến với mọi người, tu tập bản thân của mình, tu tập bản thân của kẻ khác và cầu mong cả hai cái tinh thần tu tập đó được thành tựu một cách viên mãn. Lời nguyện quy y không chỉ giá trị trong kiếp này mà sẽ lâu bền cho tới khi chúng ta đạt được giác ngộ dù còn lâu bao nhiêu trong tương lai. Chúng ta quy y Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Phật là người đã đi trên con đường đạo, đã giác ngộ và có thể hướng dẫn chúng ta đi trên con đường giác ngộ đó. Pháp là đường đạo, Tăng là những người đi trên con đường và có thể giúp đỡ cho chúng ta. Khi quy y, chúng ta đi theo những bước chân của những người đi trước trên con đường dẫn tới sự giác ngộ đó. Vậy thì khi nói trên cái tinh thần quy y trở về nương tựa nơi Đức Thế Tôn, và quý đạo hữu biết rằng Đức Phật, Phật cách, tinh thần tu tập giác ngộ của Đức Thế Tôn và tự thân của Đức Thế Tôn giống như là một viên ngọc đã được mài, đã được dũa, và viên ngọc đó hoàn toàn là tốt đẹp. Tự thân của Đức Thế Tôn giống như viên ngọc đó. Còn chúng ta là những người đệ tử đang đi trên con đường tu tập của Đức Thế Tôn đã đi đó. Chúng ta cũng là một viên ngọc, nhưng viên ngọc đó chưa có được mài, chưa có được dũa. Viên ngọc đó còn bị đất, bị bùn, bị cát nó lấm lem ở trong cái viên ngọc đó. Vậy thì nếu mà chúng ta cố gắng mài, dũa, đẽo, gọt những cái cặn, những cái bã, những cái bùn, những cái đất đó, thì một ngày nào đó chúng ta cũng trở thành một viên ngọc như Đức Thế Tôn mà ở nơi đây đã trình bày. Việc quy y đòi hỏi chúng ta nhận thức tính phẩm tính của Tam Bảo, bắt đầu với Đức Phật Toàn Giác. Nhiều vị thầy vĩ đại đã lập đạo khắp thế giới, nhưng các ngài không có những phẩm tính siêu việt như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn được. Cho nên thưa quý đạo hữu, khi mà Đức Thế Tôn còn tại thế, các thế lực của Bà La Môn giáo bị đẩy xa. Nhưng sau khi mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, các thế lực của các Bà La Môn giáo nó vùng dậy. Và các cái thế lực khác nó vùng dậy. Dù biết rằng sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, Đức Thế Tôn vẫn còn có các hàng thánh chúng còn hiện hữu ở nơi đó. Nhưng cái nhân cách của các hàng thánh chúng không thể so với cái Phật cách của Đức Thế Tôn. Dẫu biết rằng các vị đã tu tập đắc quả A-la-hán như Ngài Đại Ca Diếp, Ngài Xá Lợi Phất nhập Niết Bàn trước Đức Phật, Ngài Mục Kiền Liên nhập Niết Bàn trước Đức Phật. Và thưa quý đạo hữu, có một ngày nào ở trên cung trời mà khi nghe Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn ở nơi Tinh Xá Kỳ Viên, thì cái vị đệ tử đó từ ở nơi cung trời hướng về Tinh Xá Kỳ Viên đảnh lễ Đức Thế Tôn và cũng nhập Niết Bàn theo qua bốn câu kệ không? Đó là Ngài Kiều Phạm Ba Đề. Ngài Kiều Phạm Ba Đề, thưa quý đạo hữu, chúng tôi nói cái nghiệp quả và cái nghiệp nhân. Ngài Kiều Phạm Ba Đề trong kiếp này là một vị tỳ kheo tu tập đắc quả A-la-hán. Nhưng cái miệng của Ngài lúc nào cũng triệu tới triệu lui giống như con trâu ăn xong rồi ở lại để nhai vậy. Tại sao? Đó là do một cái nghiệp nhân 500 kiếp về trước mà Ngài Kiều Phạm Ba Đề là một vị tăng học tỳ kheo đi vào trong thiền viện, tu viện đó, thấy một vị trưởng thượng già yếu ăn rồi, bởi vì cái quai hàm nó còn yếu cho nên ăn rồi nhiều khi đồ ăn cũng còn, cho nên Ngài thường nhai tới nhai lui. Thì cái vị tăng học tỳ kheo đó sinh cái tâm phỉ báng một vị trưởng thượng và nghĩ rằng cái vị trưởng thượng này ăn rồi mà cái quai hàm vẫn nhai tới nhai lui giống như là con trâu vậy đó. Vì phát khởi cái tâm khinh mạng với một vị trưởng thượng mà 500 kiếp về sau làm được thân người tu tập đắc quả A-la-hán rồi mà Ngài ăn rồi cứ cái hàm cứ triệu tới triệu lui giống như là cái con trâu. Đó là do cái nghiệp quả của một nghiệp nhân 500 vị trước. Và Đức Thế Tôn nhìn thấy Ngài Kiều Phạm Ba Đề là một vị A-la-hớn. Mà nếu bây giờ